Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình Niềm tin và cuộc sống hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài Ma quỷ trong thế giới ngày nay để thấy rõ những hoạt động của ma quỷ trên thế giới nhằm tấn công, cám dỗ, lừa dối, bẫy bắt loài người, nhất là cơ đốc nhân. Mục tiêu loạt bài này là để giúp trang bị con dân Chúa đối phó với kẻ thù vô hình nhưng rất mạnh và vô cùng hiểm ác. Cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng khai mở tâm trí, đồng thời ban cho chúng ta năng lực thiêng liêng, cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời, chống cự ma quỷ để sống đắc thắng, tôn cao danh vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói về những tác động của ma quỷ trên thân xác và tâm trí con người. Nhiều bệnh tật liên quan đến tâm trí, tinh thần là do những nguyên nhân tự nhiên như làm việc quá sức, căng thẳng, mệt mỏi, suy dinh dưỡng hay do những rối loạn nội tiết, v.v. Tất cả những xáo trộn đó có thể được các bác sĩ chuyên về thần kinh, các bác sĩ tâm lý hay bác sĩ phân tâm học giúp giải quyết ổn thỏa. Tuy ma quỷ có thể sử dụng những nguyên nhân tự nhiên để gây xáo trộn cho tâm trí và sức khỏe con người, nhưng cũng có những xáo trộn tinh thần do tác động của ma quỷ không nằm trong các loại xáo trộn tự nhiên trên, nên không thể giải quyết bằng y học hay bằng tâm bệnh học. Vì cõi siêu nhiên hiện hữu và tương tác với thế giới tự nhiên, cho nên khi tìm hiểu về các hoạt động trong lĩnh vực siêu nhiên, chúng ta cần lưu ý đến những yếu tố trên. Sự cầu nguyện và đức tin có thể chữa lành tâm trí và thân thể con người một cách siêu nhiên, cũng như thuốc men và các phương tiện y khoa cũng có thể đem lại kết quả tương tự. Cũng vậy, lòng vô tín và tội lỗi cũng có thể gây tổn hại cho thân thể và tâm trí qua tác động siêu nhiên bởi quyền lực của sự tối tăm mà tác nhân là ma quỷ. Sức mạnh của ma quỷ có thể trói buộc con người với nhiều mức độ khác nhau. Kinh Thánh cho biết rất rõ rằng con người đã là đối tượng tấn công của ma quỷ ngay từ khi sa ngã, như ghi trong Sáng Thế Ký chương 3 câu 15, Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4 câu 4, Cô-lô-se chương 1 câu 13, Ê-phê-sô chương 6 câu 10 đến câu 20. Có hai khuynh hướng nơi con người ma quỷ đặc biệt ưa thích. Thứ nhất là những người có khuynh hướng coi thường những luật đạo đức trong lương tri, coi thường, thậm chí chê bai, giễu cợt cuộc sống thiện lành và đời sống tôn giáo. Thứ hai là những con người có khuynh hướng mê tín dị đoan, quá chú ý đến độ dính dấp vào những hiện tượng siêu nhiên, thần bí như cầu cúng, xem bói hoặc tham gia các hoạt động siêu linh, cầu hồn, lên đồng, sử dụng bùa ngải, v.v. Những người này thường là thành phần dễ bị ảnh hưởng của tà linh để sa vào những thói hư tật xấu, nghiện ngập hình ảnh đồi trụy, dâm dục, ma túy, cờ bạc, rượu chè, hay trực tiếp hơn có thể bị nó khuất phục đến độ bị chiếm hữu. Những xáo trộn tinh thần do các nguyên nhân tự nhiên gây ra có thể chữa lành bằng y học, nhưng trong các trường hợp tâm trí và thân xác con người bị ma quỷ tấn công, trực tiếp hay gián tiếp, thì chỉ có thể được giải cứu hoàn toàn khi được Đức Chúa Trời can thiệp, giải cứu qua đức tin đặt nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nếu các bác sĩ y khoa hoặc bác sĩ tâm lý hay các nhà khải đạo là cơ đốc nhân, với kiến thức đầy đủ về tin mừng và sự giải phóng khỏi tội lỗi và Sa-tăng, thì họ cũng có thể giúp nạn nhân được lành nhờ quyền năng Đức Chúa Trời trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bây giờ chúng ta nói đến sự kiện ma quỷ có thể bắt phục tâm trí con người. Tâm trí tùng phục ma quỷ là một bước sâu hơn, rơi vào trong ảnh hưởng của ma quỷ. Như trên đã nói, khi một người cố tình loại bỏ những quy luật đạo đức của Đức Chúa Trời, thì ảnh hưởng của ma quỷ trên người đó có thể trở nên mạnh mẽ hơn, khiến cho tâm trí người đó dần dần rơi vào tình trạng bị khuất phục, trở thành nô lệ cho ma quỷ, tà linh, uế linh. Những người phạm tội tà dâm và phó mình vào cuộc sống buông thả, trụy lạc, trác táng sẽ trở thành nô lệ cho dục vọng thấp hèn, khiến đi đến chỗ phá sản về phương diện đạo đức. Những người nuôi lòng thù hận, quyết tâm báo oán, không lâu sẽ thấy có một quyền lực siêu nhiên xâm nhập, kiểm soát và thúc đẩy, gần như cưỡng bách mình phải nhúng tay vào tội ác giết người. Những người tham lam dần dần sẽ trở thành nô lệ cho lòng tham dục. Những người ghì mài trong sự dối trá sẽ trở thành nô lệ cho tà linh gian dối, khiến cho người càng ngày càng dấn bước sâu hơn trong sự dối trá, gạt gẫm, lừa phỉnh. Tình trạng nô lệ cho ma quỷ khởi sự từ cuộc sống cố ý vi phạm các giới răn thuộc bằng luật thứ hai của Đức Chúa Trời, tức là các giới răn liên quan đến bổn phận của con người với tha nhân. Những người ghì mài trong cuộc sống tham dục, gian ác, dâm ô, hung bạo, dối trá, không chóng thì chảy sẽ rơi vào quyền kiểm soát của ma quỷ. Tâm trí con người trở nên lệch lạc xáo trộn, lương tri trở nên chai lì không còn sáng suốt nữa, ý thức bị che mờ, ý chí suy yếu, những tình cảm yêu thương trở thành lợt lạt, thậm chí biến thành cay đắng, dễ buồn giận, xúc cảm thay đổi bất chợt không lường. Người coi thường những giới răn trong bảng luật thứ nhất, tức là những giới răn về bổn phận con người đối với Đức Chúa Trời, đặc biệt là giới răn cấm làm hình tượng thờ tà thần, như ghi trong Suất Ai Cập chương 20 câu 3 đến câu 17, sẽ đưa đến những tội liên quan đến ma thuật mà hậu quả là bị Đức Chúa Trời rủa xả. Động lực của sự thờ hình tượng là chủ thuyết thờ ma quỷ, vì thờ hình tượng trong thực tế là thờ phượng các thần khác và đó chính là ma quỷ. Sứ đồ Phao-lô trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 18 đến câu 22 đã luận giải về mối liên hệ giữa người cúng tế với ma quỷ. Trước hết ông dùng hình ảnh tuyển dân ăn thịt con sinh tế dâng trên bàn thờ thì được nối kết với bàn thờ của Đức Chúa Trời. Tương tự, khi người ngoại ăn thịt cúng thờ tà thần thì cũng bị liên hệ với tà thần như vậy. Ông viết, hãy xem dân Israel theo phần xác, những người ăn thịt con sinh tế lại không thông đồng với bàn thờ sao? Nói vậy có ý chi, của cúng thần tượng có giá trị gì và thần tượng có ra gì chăng? Chắc là không, nhưng đồ người ngoại đạo cúng tế là cúng tế các quỷ, chứ không phải cúng tế Đức Chúa Trời. Vậy, tôi không muốn anh em thông đồng với các quỷ. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10, câu 18 đến câu 20. Trong câu 21-22, ông chuyển sang sự việc cơ đốc nhân dự tiệc thánh, thể hiện mối liên hệ với Chúa Cứu Thế Giê-xu để cảnh tỉnh con dân Chúa trong việc ăn của cúng hình tượng trong các đền thờ tà thần, cho thấy đây là hành vi nghiêm trọng, chứ không chỉ là chuyện ăn uống. Ông viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10, câu 21-22 như sau. Anh em không thể uống chén của Chúa và cũng uống chén của các quỷ, không thể dự tiệc của Chúa lại dự tiệc của các quỷ, hay là chúng ta muốn trêu lòng Chúa ghen chăng, chúng ta há mạnh hơn Ngài sao? Cúng tế là một tập quán rất phổ biến trong tôn giáo và là hình thức kết nối với hình tượng tà thần. Nhưng sử dụng ma thuật là mức độ kết nối sâu đậm hơn nữa. Như đã biết, ma thuật liên quan đến các thứ quyền lực của ma quỷ qua việc bói toán, bùa ngải, tà thuật. Còn các tôn giáo theo truyền thống, cúng tế là những hoạt động tôn giáo cứ liên quan đến việc thờ hình tượng. Những người có dính dấp đến ma thuật thường khám phá ra rằng họ rất nhạy cảm với các hoạt động thông linh, với tri thức siêu hình đặc biệt khiến cho họ có khả năng tiên đoán, bói toán hay tham gia vào các hoạt động thần bí khác. Dính dấp đến ma thuật cũng thường dẫn đến chỗ bị cột trói vào quyền lực vô hình của sự tối tăm, đến mức độ tâm trí trở nên đuôi mù đối với chân lý tin lành, khiến cho cuộc sống chìm đắm trong dối trá và sai lầm. Hậu quả bi thảm cuối cùng của những người như thế thường là tình trạng bi quan chán nản đến độ xuất hiện cả những ý tưởng tự hủy hoại chính mình. Ở trong những giai đoạn khởi đầu, tà linh có thể khống chế con người nhưng chưa đến chỗ hành hạ nạn nhân. Nhưng ở giai đoạn ức hiếp, nạn nhân thực sự trở thành nô lệ của chúng, dù đôi khi những người đó không hẳn là những người có những khả năng đặc biệt về ma thuật. Nạn nhân có thể bị những tiếng động kỳ dị ghê rợn như những tiếng đến từ âm phủ, tiếng xích sắt, tiếng rên la, tiếng khóc, tiếng cười vang lên quấy nhiễu trong đầu. Cũng có khi xuất hiện trong nhà, thường vào đêm khuya yên vắng, có những tiếng động bất thường, tiếng đồ đạc vật dụng rơi vỡ hay di chuyển như có bàn tay vô hình xô đẩy, với nhiều hiện tượng kỳ bí khác xảy ra. Nhiều người ghi nhận những hiện tượng bất thường đó hay xảy ra trong những căn nhà người ta gọi là nhà có ma, đã từng có người thực hành thờ cúng hay sử dụng ma thuật sống tại đó. Có những người dù sau khi đã dọn nhà sang nơi khác vẫn còn bị ma quỷ ức hiếp quấy nhiễu như vậy. Cũng có khi tình trạng ức hiếp lại ở dưới dạng khác, nạn nhân không nghe nhưng lại thấy những hình ảnh ghê rợn ma quái xuất hiện. Người ta thường giải thích cho trôi là do ảo giác, nhưng kỳ thật, trong thông linh thuyết, chúng là những hiện tượng do ma quỷ tác động. Cũng trong những trường hợp nạn nhân bị tà linh tấn công thể xác, tưởng như trong ác mộng, nhưng lại để lại dấu vết trên thân thể. Trong những trường hợp đó và mọi trường hợp khác, khi con người bị ma quỷ ức hiếp, chỉ có sự giải phóng trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu và quyền lực trong huyết Chúa mới là giải pháp triệt để vĩnh viễn. Sa-tăng và ma quỷ thuộc quyền chỉ run sợ khi nghe đến danh Chúa Giê-xu và quyền năng tha tội trong huyết Chúa. Ma quỷ có thể ức hiếp con người, nhưng chúng không có quyền ngăn cấm con người kêu cầu Chúa. Đây chính là giới hạn Chúa đặt cho Sa-tăng và thuộc hạ của chúng. Vì khi nghe đến danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì mọi đầu gối trên trời, dưới đất và bên dưới đất, Thầy đều quỳ xuống. Đó là Philip chương 2 câu 10. Vì vậy, không có tình trạng bi đát nào là tuyệt vọng khi con người kêu cầu danh Chúa. Kinh Thánh cho biết ma quỷ có thể gây nên các bệnh tật cho thân thể như câm, điếc, mù lòa và nhiều bệnh tật khác. Chúng ta xem lại một số phân đoạn Kinh Thánh tiêu biểu như sau. Phúc âm Ma-thiơ chương 9 câu 32-33. Khi đi khỏi chỗ đó, thì người ta đem đến cho Ngài một người câm bị quỷ ám. Quỷ bị đuổi ra rồi, thì người câm nói được. Đoàn dân lấy làm lạ mà nói rằng, không hề bao giờ thấy sự như vậy trong dân Israel. Phúc âm Ma-thiơ chương 12 câu 22 ghi, bấy giờ có kẻ đem đến cho Đức Chúa Giê-xu một người mắc quỷ ám, đui và câm. Ngài chữa cho, đến nỗi người câm nói và thấy được. Phúc âm Luca chương 13 câu 10 đến câu 17 ghi, trong một ngày Sa-bát, Đức Chúa Giê-xu giảng dạy trong nhà hội kia, và tại đó có người đàn bà mắc quỷ ám phải đau liệt đã 18 năm, cong lưng chẳng đứng thẳng được. Đức Chúa Giê-xu vừa thấy gọi mà phán rằng, hỡi đàn bà kia, ngươi đã được cứu khỏi bệnh. Ngài bèn đặt tay trên mình người, tức thì người đứng thẳng lên được và ngợi khen Đức Chúa Trời. Bây giờ người cai nhà hội nhân Đức Chúa Giê-xu đã chữa bệnh trong ngày Sa-bát thì giận và cất tiếng nói cùng đoàn dân rằng, có 6 ngày phải làm việc, vậy hãy đến trong những ngày ấy để được chữa cho, đừng đến trong ngày Sa-bát. Nhưng Chúa đáp rằng, hỡi kẻ giả hình, mỗi người trong các ngươi đang ngày Sa-bát, không mở bò hoặc lừa mình ra khỏi máng cỏ, dắt đi uống nước hay sao? Con gái của Abraham này, quỷ Sa-tăng đã cầm buộc 18 năm, lại không nên mở trói cho nó trong ngày Sa-bát sao? Ngài phán như vậy, thì các kẻ thù nghịch cùng Ngài đều hổ thẹn, và cả dân chúng vui mừng về mọi việc vinh hiển Ngài đã làm. Đó là Luca chương 13, câu 10 đến câu 17. Trong tất cả những bệnh tật do ma quỷ gây ra, việc chạy chữa bằng thuốc men hay các phương tiện y khoa thường không có kết quả gì. Vì vậy, chỉ khi giải quyết bằng phương tiện thuộc linh bởi quyền năng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, căn bệnh mới có thể chấm dứt vĩnh viễn. Ngoài tật bệnh gây cho thân thể, ma quỷ cũng thường khống chế và thay đổi tất cả tác phong, tiếng nói của người bị chúng chiếm hữu, khiến cho nạn nhân có thể rú lên, la hét, nghiến răng, nguyền rủa, nói những lời phạm thượng, sùi bọt mồm, co giật, hung dữ và thường cũng rất mạnh. Ma quỷ khống chế khiến cho con người trở nên xa cách, thậm chí nghịch thù với Đức Chúa Trời. Những người chưa tin Chúa mà từng tham gia hay dính dáng vào các tà giáo hay các hoạt động thần bí liên quan đến ma quỷ thường trở nên cứng cỏi, chống đối tin mừng của Chúa, chống đối lời Chúa, khiến cho lòng họ càng ngày càng trở nên cứng cỏi, chai đá đối với sứ điệp phúc âm. Còn đối với những tín hữu sa sút yếu đuối thì những tác động hiển nhiên hơn hết của ma quỷ là khiến cho người đó trở nên lãnh đạm đối với lời Chúa, bỏ qua sự cầu nguyện và sự thờ phượng. Nói chung, đời sống thuộc linh trở nên lạnh lẽo, mất sinh khí. Đã thế, dưới tác động của ma quỷ thì người đó có khuynh hướng muốn ngả theo đủ các thứ tà giáo khác, mất hẳn sự sáng suốt bén nhạy cần thiết đối với lời Chúa, như Timôthê thứ nhất chương 4 câu 1 câu 2 mô tả. Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng trong đời sau rốt có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối và đạo lý của quỷ dữ, bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì. Tuy có sự tấn công của ma quỷ, nhưng chúng ta cần nhớ rằng Đức Chúa Trời không bỏ thế gian này, nhưng Ngài vẫn tiếp tục cầm quyền điều khiển vũ trụ. Những người thuộc về Chúa không cần phải sợ hãi quyền lực của sự tối tăm, mà chỉ cần tin cậy Chúa, sống gần gũi với Chúa, nuôi mình bằng lời Chúa và sự thành tín của Ngài. Chương trình Niềm Tin Vào Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến, tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.